Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng chùa Quan Âm Tâm Bố. Thầy không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu thầy trở lại với đạo tràng của quý vị. Có nhiều khóa tu thầy đã nhận lời, sau đó rồi bận Phật sự rồi hồi lại. Thì hôm nay đến lại thấy đạo tràng rất là đông đảo, thầy rất là vui. Thì cứ mỗi ngày có những đạo tràng ban đầu thì rất là đông, rồi từ từ rớt lần, còn lại ít. Đạo tràng hôm nay thì chúng tôi thấy là càng ngày càng đông, thì đó là cái điều mà có lẽ thứ nhất là sư cô trụ trì ở đây chăm sóc quý vị kỹ quá, hay là cũng có thể quý vị tìm được cái sự an lạc thực sự khi chúng ta tu tập ở đây. Cho nên chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều vị ở những nơi xa cũng về đây tham dự, đó là điều rất là đáng mừng đối với sự tu học của chúng ta. Và cũng đến với quý vị nhiều lần, cho nên rồi tôi cũng chẳng biết rằng tôi đã từng giảng cái gì mà cái gì chưa giảng. Chiều hôm nay tôi, cho tới giờ phút này tôi cũng chưa biết là sẽ nói với quý vị cái gì đây. Thật ra đó, đối với việc tu học Phật Pháp đó, thì có những điều chúng ta đã nghe rồi, chúng ta nghe lại vẫn không sao. Bởi vì nghe nó không phải chỉ đơn thuần là nạp một mớ kiến thức vào trong tâm thức, trong đầu óc của mình, mà chủ yếu nghe là để huân tập, để khắc sâu tất cả những điều mà chư Phật chư Tổ đã dạy cho chúng ta. Giống như kinh tụng kinh vậy, tôi cùng kinh Di Đà từ ngày tôi mới bước vào chùa cách đây 30 mấy năm, bây giờ tôi vẫn còn tụng kinh Di Đà. Ngày xưa mỗi lần mà tụng kinh Di Đà, thật ra vô chùa tôi học trong khoảng một tuần lễ là mình thuộc kinh Di Đà rồi, phải không ạ? Mình thuộc. Thì tôi nhớ hồi đó có một cô Phật tử, một cô bé nhỏ nhỏ ở dưới thôn đó, mới hồi đó tôi còn là một chú tiểu, thì cô bé đó mới hỏi tôi một câu như thế này, rất là buồn cười: "Chú Hiền ơi, chú cái tụng kinh Di Đà mà đêm nào cũng tụng hết, tụng đi tụng lại, tụng hoài, nhai giống như vẽ rách vậy, chú không thấy chán sao?" Chú không thấy chán sao? Thì tôi mới nói với cô bé đó đó, thì bé thấy tôi nhai đi nhai lại hoài thì chán, giống như vẽ rách vậy. Chứ còn đối với tôi đó, kinh Di Đà mỗi ngày mỗi mới ở trong tôi. Cái ngày đầu tiên khi học kinh Di Đà đó, tôi hiểu kinh Di Đà nó khác, thậm chí chẳng hiểu gì cả, đúng không ạ? Tụng một thời gian, được học thêm lom lem ít chữ do nữa thì hiểu những chữ trong kinh Di Đà nó khác. Rồi qua những cảm nhận, rồi qua những ngày tháng được hầu hòa thượng, rồi làm lụng cực khổ, bị phạt, bị đánh, thậm chí bị đuổi nữa, lúc bây giờ tụng kinh Di Đà thấy nó khác. Một năm sau thấy khác, 10 năm sau tụng kinh Di Đà thấy nó khác, 30 năm sau kinh Di Đà chắc chắn nó sẽ sẽ khác, mặc dầu cũng bấy nhiêu chỉ, mỗi ngày mình cảm nhận Di Đà một khác. Đó chính là cái đặc biệt của kinh điển. Cũng vậy, khi quý vị nghe pháp, cũng có những cái đề tài mà quý vị đã nghe rất nhiều vị giảng sư giảng, mỗi vị giảng một cách khác. Bản thân của chúng tôi đó cũng giảng một cái đề tài đó, nhưng mà mỗi đạo tràng chúng tôi giảng mỗi khác. Và có những cái vấn đề nhiều khi chúng tôi đã nói rồi, nói lập trở lại. Nhưng quý vị biết rằng có nhiều vị nghe rất nhiều lần, nhưng giờ mời quý vị lên nói, quý vị nói được không? Đó, được không? Không được, đúng không ạ? Có nhiều điều gần như là mình thuộc luôn, mình nói nó cũng không? Không được. Cho nên nói pháp nó là một vấn đề khác, nghe pháp nó cũng là một vấn đề pháp khác. Cho nên nói pháp có công đức, và người nghe pháp cũng có công đức. Bởi vì chính người nghe đó làm cho người nói nó khác đi, đúng không ạ? Dù có những điều chúng ta đã nghe rồi, chúng ta nghe lại vẫn không sao. Tôi lòng vòng như vậy nó có vẻ ngụy biện, bởi vì không biết là chiều nay tôi sẽ giảng cái gì đây. Tôi chưa biết giảng những quý vị cái gì trong buổi chiều hôm nay. Có điều rất là rõ ràng rằng khi mỗi lần bước đến một cái đạo tràng, thấy không khí tu học của quý vị đó, thì trong tôi nó dậy lên một cái cảm xúc lớn. Và nhiều khi nhìn thấy quý vị, bản thân chúng tôi cũng xét lại thấy hổ thẹn với chính mình. Bởi vì đôi lúc vì công việc hoằng pháp, đi giảng nơi này nơi kia, rồi rất nhiều những việc chùa, việc chiền, đi dạy, viết lách, đôi lúc chúng tôi không có được những cái ngày tháng thực sự là thanh bình như quý vị để ngồi niệm Phật hàng tuần như thế này. Phải nói là đó là một cái điều hết sức đặc biệt. Cho nên là thực chất quý vị có cái phước báo lớn lao mới được như vậy. Phước báo lớn lao mới được như vậy. Có nhiều người họ nói bận quá, không có sắp xếp thời giờ để đi tu được. Thấy mấy bà đi tu thấy ham nhưng mà bận quá. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không phải bận, về hỏi bận cái gì thì cũng sáng rồi cũng nấu cơm, thấy không ạ? Ăn rồi quét dọn nhà cửa rồi giặt đồ, lấy quay, thấy không ạ? Rồi là tới trưa lấy quay, rồi tới chiều mình lại bận vào nhiều cái việc. Nhiều khi là mình, nếu mình sắp xếp được thì mình có thể vượt qua được. Có nhiều người gia đình ra quá nghèo khó, rồi buôn bán, rồi lo chuyện cơm áo gạo tiền để thu xếp cái thời gian để mà đến ngồi tại một cái đạo tràng tu học hàng tuần này, thực sự vô cùng khó khăn. Có những gia đình họ cũng khá giả quý vị ha, giàu có nhưng không có thời gian. Có nhiều vị không có sức khỏe, có nhiều vị thì đến chùa tu thì nó gặp đủ thứ chướng duyên cả, muốn đến tu thì không đến tu được, nó gặp nhiều cái chướng duyên nó xảy ra cho nên không tu được. Đó là những cái vấn đề để mà tôi nói quý vị là những người thực sự có phước báo, bởi vì quý vị có thể thu xếp được chuyện đời của mình để thực sự mình dành những ngày tháng của mình cho mình. Cả cuộc đời này đó, mình cứ ảo tưởng rằng mình đã cho người nhiều quá, mình ảo tưởng vậy thôi, chứ thực ra mình chẳng làm cái gì cho người khác cả quý vị ha. Làm cái gì cho người khác thực ra cũng là làm cho chính mình. Cũng vì cái chấp gì quý vị? Chấp gì? Chấp ngã, là chấp cái tôi đó. Cho nên chồng tôi nè, mà vợ tôi nè, mà con tôi nè, nhà tôi nè, mà cái của tôi đó nó làm cho mình khổ. Cho nên mình tưởng mình là cột trụ của gia đình, mình cứ tưởng đâu là nhờ tôi mà ông bây giờ ông mới được thế này thế kia vậy đó. Ông mà không có tôi ở trong nhà coi như là bây giờ chẳng biết ông ra làm sao, chẳng lo làm ăn, ông chẳng có biết nuôi chăm sóc con cái gì cả. Tất tần tật mọi chuyện trong nhà này là của tôi á, do tôi hết trơn á. Khi mình cứ ảo tưởng mình là cái cột trụ của gia đình đó. Nhưng mà quý vị biết không, chồng đó là chồng gì quý vị? Chồng của tôi. Cho nên mình làm cái gì đó là làm cho cái của mình đó, thấy không ạ? Con là con gì quý vị? Con của mình đó. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng, đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thật có, huống là con ta hay tài sản của ta. Có phải không quý vị? Chính bản thân mình cũng còn không thật có thì làm gì có cái của mình. Nhưng mà người cả cuộc đời người ta viện những lý do bận rộn, thật ra bận rộn cho cái của mình. Thậm chí là chùa của mình nó cũng bậy rồi ha, Phật của mình nó cũng chặt rồi ha, bởi cái của đó đó mà khổ đó. Chứ thật ra cái mình nó không phải là cái quan trọng, hay người nó không quan trọng, mà quan trọng là mình chấp cái đó là của mình đó. Chính những cái đó nó làm cho chúng sinh đau khổ. Đức Phật dạy á, nhất thiết vô ngã, ngã sở vô hữu tác giả. Tất cả đều không có cái ta, không có ta thì không có cái của ta, và không ai là người có khả năng làm ra cái gì cả, không ai là tác giả của một cái gì cả, mà tất cả đều do gì quý vị? Do nhiều nhân duyên họp lại mà thành. Quý vị nên nhớ như vậy ha, do nhiều nhân duyên họp lại mà thành. Và mình á bị cái nhân duyên đó nó lôi kéo, nó dắt dẫn, làm thực sự cả một đời người gọi là trăm năm, chứ mấy ai sống được trăm năm đâu, mà mình lại tốn ngốn hết thời gian vào những chuyện chẳng đâu vào đâu, chẳng đâu vào đâu cả quý vị. Quý vị ngồi nghĩ lại ở đây, tôi nhìn đạo tràng mình cũng hầu hết là đầu hai thứ thứ tóc hết rồi, phải không quý vị? À, quý vị xét lại từ nhỏ giờ mình làm được cái gì cho ai, có không quý vị? Không có, thật ra là cho mình hết trơn á. À, có nói gì với ai à, cũng nói cho mình. Có làm gì cho ai cũng là làm cho mình. Nhưng mà cái mình đây đó, thực sự á, mình chẳng làm gì cho mình cả, mà thực sự là mình đánh mất chính mình. Bởi cái ảo tưởng là mình làm cho người khác đó, cho nên mình đánh mất chính mình chưa thở được một hơi thở thực sự của mình. Mình chưa trở về với giây phút thực tại thực sự của mình. Rồi mình quên rằng cuộc đời này nó có quá nhiều những cái điều tốt đẹp xung quanh chúng ta, mà chúng ta lại bỏ quên. Chúng ta lại lao đầu vào những việc chẳng đâu vào đâu cả. Tôi có ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng, một anh Phật tử ở Sài Gòn, rất giàu có. Tôi nói là đời sống quý vị thấy làm sao? À, nhiều khi giữa thành phố mà quên rằng ở trên đầu mình nó đang có một cái vầng trăng ở trên đó. Có nhiều khi dạng vậy quý vị ha. Nhiều khi mà cả nắm trời quên rằng trên đầu mình nó có một cái vầng trăng. Rồi thực sự chưa có dành cho mình những cái gì quý vị, những phút giây của mình à, để gác hết tất cả mọi cái nhăn nhít của đời sống này, để thực sự mình sống một cái phút giây của mình đó, mình không có. Cả cuộc đời quý vị à, người Việt Nam mình ca ngợi những bà mẹ suốt một đời tận tụy với con, phải không ạ? Nhưng mà rốt cuộc á, nghĩ cho cùng cái sự ca ngợi đó nó cũng không đúng. Không đúng là chị sao? Họ cả một đời cái hình ảnh của mẹ là tuyệt vời rồi, cái tình cảm của mẹ là tuyệt vời rồi, nhưng mà bà mẹ đó cũng đánh mất chính mình trong những cái bận bịu một cách rất là vô lý, nhiều khi rất là vô lý của đời sống. Cho nên ở đây tôi muốn nói quý vị là những người thực sự có phước báo đó, quý vị có thể cắt tất cả những cái nhăn nhít đó của đời sống để mình có những ngày tháng của chính mình, bởi một cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Còn đấy à, mình ảo tưởng rằng mình giúp được cho kẻ này, mình làm gì cho kẻ khác, thực ra mình làm khổ cho người khác không à, phải không quý vị? Mình có làm khổ cho ai không quý vị? Có, khổ cha khổ mẹ, mình đã làm khổ cha khổ mẹ chưa? Có không quý vị? Mình phải nghĩ cho kỹ để mình thấy mình là ai đây. Mình đã làm khổ cha khổ mẹ quá nhiều à, 3 tháng cái gì, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm nuôi nấng dạy dỗ cho mình lớn lên người. Mình đã làm khổ cha mẹ không biết bao nhiêu mà kẻ lớn lên vào trường làm khổ thầy khổ cô khổ bạn khổ bè, rồi chưa được bao lâu thì bắt đầu dựng vợ gả chồng, phải không ạ? Mình cứ ảo tưởng rằng mình đi tìm một nửa của mình trong cuộc đời, phải không ạ? Để dựa dẫm vào nhau, nhưng mà thật ra mình đi tìm cái người để mình làm khổ họ đấy, phải không ạ? Mình nhốt tù chung thân cho họ đó, có không quý vị? À, mình nhốt tù họ đấy cả một cuộc đời như vậy, mình làm khổ cho họ là nhiều hơn. Rồi bắt đầu tới già, tới bệnh, rồi tới chết, phải không quý vị? Toàn là cả một cuộc đời mình làm khổ cho họ, nhưng mà mình ảo tưởng rằng mình đã giúp cho họ khổ như vậy đấy. Cho nên bây giờ mình phải quay trở về để mình nhận thức về mình cho đúng đắn. Cho nên đi đâu tôi cũng thường hay hỏi các Phật tử hai câu: quý vị đang làm gì đó, và quý vị đang là gì đó. À, mình đang làm gì đây? Mình đang làm gì đây? Giữa cuộc đời này mình đang làm gì đây? Thật ra mình chẳng làm được cái gì cả, cũng chủ yếu là kiếm cơm để nuôi thân, phải không ạ? Rồi bắt đầu bị ràng buộc bởi những cái tình cảm bị ràng buộc bởi những ân oán, bị ràng buộc bởi những phiền não, bị ràng buộc bởi những cái những thứ rất là vớ vẩn của đời sống. Cho nên trong sự tu tập của chúng ta, chúng ta phải nhận định rõ lại mình đang làm gì đây, và mình đang là gì đây. Thì xét cho cùng mình chẳng là cái gì hết á. Nhưng mỗi người đều có một cái tánh linh tự kỷ của mình. Phải nhận thức cho rõ ràng về mình rồi đó thì bắt đầu mới nói tới chuyện tu tập. Và trong cái lộ trình tu tập của mình đó, thì cái việc đầu tiên mà mình phải làm đó là gì quý vị? Phải phát nguyện. Phải phát nguyện. Bây giờ có nhiều người ở ngoài đời khổ quá, rồi gặp nhiều những cái cảnh éo le, bắt đầu gác bỏ, tự nhiên không màng tới chuyện danh lợi của thế sự nữa. Nghe người ta đi tu thì cũng vào chùa mà tu, ha, mà nghe người ta đến đạo tràng này cũng đến đạo tràng để mà tu, chứ thực sự ra chưa có phát một cái nguyện rộng lớn, chưa có nhận thức được chính mình rõ ràng mà đi tu. Có trường hợp đó không quý vị? Có, ha, mà có những vị thì coi như là nghe nói đi tu thì sẽ niệm Phật thì sẽ được vãng sanh tịnh độ, kiếp sau sẽ về thế giới cực lạc an lành, cho nên cũng ham về cực lạc quá mà đến đây niệm Phật để mà tu, chưa có nhận thức rõ về mình và người, chưa nhận rõ được pháp môn, chứ nghe người ta sao mình làm như vậy. Mà quý vị biết không, trong kinh đã dạy, ngài Thật Hiền trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn đã dạy đó, cái cửa nẻo chính yếu vào đạo đó thì cái việc phát tâm là việc đầu tiên. Trên cái lộ trình tu tập thì việc phát nguyện là đứng đầu, là hơn hết. Cho nên nếu hôm nay quý vị tu tập, quý vị đến đây niệm Phật một tuần, có bao giờ quý vị tự hỏi cái câu niệm Phật này nó gieo vào đâu không? Mình niệm để làm gì? Mình niệm cho ai? Mình niệm vì cái gì? Hay cứ nói nghe niệm Phật là mình cứ niệm Phật, hay nghe nói niệm Phật để mà vãng sanh cực lạc là mình cứ lo niệm Phật để vãng sanh cực lạc, mà mục đích của mình không rõ ràng, con đường hướng của mình nó không có rõ ràng, thì cái câu niệm Phật của mình đó quý vị thấy không, công đức nó bị gì quý vị? Bị giảm thiểu rất là nhiều. Nếu cũng một câu niệm Phật đó mà chúng ta xác định rõ ràng, chúng ta nhận thức một cách coi như là chín chắn về câu niệm Phật của mình, thì cái công đức của câu niệm Phật nó trở nên lớn lao hơn. Chính vì thế mà quý vị cần phải nghe giảng là vì thế. Và cũng chính vì thế mà chiều hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị một cái đề tài rất là quen thuộc mà quý vị nghe thường xuyên, đó là phát tâm Bồ Đề, thấy không ạ? Ở đây chắc có nhiều Phật tử đã nghe tôi giảng về cái điều này rồi. Tôi nghĩ là cũng không thừa khi chúng tôi nói trở lại phát tâm Bồ Đề. Bởi vì nếu mình tu tập mà mình không phát tâm Bồ Đề đó, thì sự tu tập của mình nó sẽ trở nên không biết gửi cái câu niệm Phật nó vào đâu. Cho nên niệm Phật và phát tâm Bồ Đề nó đều có liên quan mật thiết. Có nhiều người dạy rằng người tu với môn niệm Phật thì chỉ biết niệm Phật thôi, không cần tụng kinh nào hết, không cần làm việc gì khác, không cần nghe pháp ai nói nữa, chỉ tập trung nhất tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh. Còn nếu mà để cho phan duyên bởi nhiều thứ quá thì không được vãng sanh. Thực ra đây là cái cách mà quý ngài đã muốn khuyến tấn với mình gác bỏ bớt những cái duyên trần để cái câu niệm Phật nó được chuyên nhất mà thôi. Chứ còn trong cái cửa Phật đạo này thì quý vị cần phải tu, phải học, phải nghe, phải tụng, phải đọc rất là nhiều. Để làm gì quý vị? Để làm chính, để làm cho thuần thục cái tâm của mình. Mà nếu mình niệm Phật mà mình không phát tâm Bồ Đề thì coi như câu niệm Phật của mình nó sẽ không biết gieo vào và đâu. Trong kinh dạy đó, vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nghĩa là nếu để mất cái tâm Bồ Đề mà tu hành các pháp thiện đó thì đó là nghiệp của ma chứ không phải là nghiệp của Phật. Quý vị nghe rõ không ạ? Nếu mà để mất cái tâm Bồ Đề mà tu hành các pháp thiện thì đó là nghiệp của ma chứ không phải là nghiệp của Phật. Cho nên bây giờ quý vị niệm Phật mà quý vị không phát tâm Bồ Đề thì không khéo chính bản thân quý vị đã tu tà đạo. Thậm chí nó là như vậy, ghê gớm nó là như vậy chứ không phải bình thường quý vị. Do đó chúng ta cần phải nghe cho kỹ cái điều này. Phát tâm Bồ Đề. Bây giờ đi tu đó thì tất nhiên quý vị phải có phát tâm rồi, quý vị phải phát nguyện rồi quý vị mới vô chùa này chứ. Hôm nay tôi quyết định là bỏ hết việc để tôi đi về chùa Quan Âm ở Tâm Bố, ở Lâm Đồng này để mà tu đạo tràng niệm. Thì Phật thì đó cũng là có một cái pháp, phát tâm. Nhưng khi quý vị đi đó thì quý vị cũng mơ hồ về cái mục đích của mình. Do đó khi đến đây niệm, người ta cũng niệm, mình cũng niệm, nhưng mà mình, cái câu niệm Phật của mình đó, nó bị trầm uất. Câu niệm Phật của mình nó được bị gợi gắm bởi nhiều những cái ý tưởng, những mong cầu, những cái thiên hướng nó khác nhau giữa tất cả mọi người. Vì thế cái kết quả đó cũng lệch lạc giữa tất cả mọi người, chứ không ai giống ai. Cho nên cái nền tảng của tâm Bồ Đề nó trở thành quan trọng. Tâm Bồ Đề là gì quý vị? Tâm Bồ Đề là cái tâm trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Chắc quý vị nghe rất là nhiều rằng, phải không ạ? Tâm thượng cầu hạ hóa, tức là trên là cầu Phật, Phật đạo, mà dưới là hóa độ chúng sinh. Đơn giản nó như vậy thôi. Đó gọi là tâm Bồ Đề. Bởi vì chư Phật đó thì cũng từ nền tảng của tâm Bồ Đề mà có thể thành tựu được tất cả đạo nghiệp của mình. Nếu chư Phật mà không phát tâm Bồ Đề thì không thể nào thành Phật, đúng không quý vị? Bồ Đề là gì quý vị? Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề là trí tuệ. Mình tu tập để mong cầu cái trí tuệ giác ngộ vô thường, tức là chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác, và đem tất cả những điều chứng đắc của mình để hóa độ lại cho chúng sinh. Khi chư vị Bồ Tát còn ở giai vị tu nhân đều phải phát tâm Bồ Đề như vậy. Mình thì mình nghe nói như vậy mình thấy nó cao quá, mình nghe nói như vậy thấy nó siêu quá. Mình mà làm gì nói chuyện tới thành Phật, nói mấy ông thầy nói cho vui vậy thôi, chứ làm gì tu phàm phu này mà dễ gì thành Phật. Thì coi thì mấy ngàn năm này có ai thành Phật hay chưa mà nói chuyện tu hành về phát tâm thành Phật. Mình nghe nó xa quá. Rồi hóa độ chúng sinh, mình hóa độ mình được chưa mà mình hóa độ cho ai? Chiếc thuyền mình nó nhỏ, nó còn chồng chênh giữa sóng biển, nhưng bây giờ chất thêm vài người lên nữa thì sao quý vị? Nó lật luôn, làm sao mà độ cho ai? Cái tâm đó gọi là gì? Tâm gì quý vị? Tâm hẹp hòi. Tâm đó gọi là cái tâm ích kỷ. Cho nên á, mình phải phát tâm mạnh mẽ lên thì sự tu tập của mình á, nó thênh thang lắm. Mình tu đến đâu mà mình gặp bất kỳ một chướng duyên nào, mình cũng cảm thấy là nó thênh thang, thì cũng thấy không trở ngại. Còn tâm của mình hẹp hòi, đụng cái chuyện gì đó là mình thối thất ngay. Có đúng không quý vị? Ví dụ bên đây quý vị đi chùa, tôi nói vui thôi, chẳng hạn tự nhiên quý vị bước tới chùa này, cái tự nhiên là cái duyên của quý vị mà gặp hai sư cô đang gây lộn với nhau ví dụ như vậy, rồi nổi nóng với nhau, mình nói ví dụ vậy đi, rồi chửi qua chửi lại sùm hết, mình nói cái chùa nó tu gì mà tu, là mình bỏ mình đi về, tôi không có tu nữa, tu gì, người ta tu rồi mà mấy chục năm rồi mà vô chùa còn gây lộn chửi nhau âm, người đó tu cái gì mà tu, chẳng hạn như vậy, mình bỏ mình đi về, lỗ ai quý vị? Lỗ mình đó. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, mà mình lại thối thất cái tâm của mình, là do mình chưa trang bị cái bồ đề tâm. Thấy không ạ? Trên là cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Cho nên á, ngài Thật Thiền, tức là ngài Tỉnh Am đó, ngài đã từng phân tích cái phát tâm đó, nó có tới 8 loại phát tâm, trong đó có tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên và viên. Có người phát tâm tà, tu mà phát tâm tu á, là tâm đó là tâm tà, là cái tâm tà vậy đó, cái tâm coi như là thiên lệch đó, mong cầu những cái điều rất là tầm thường của thế gian, đi tu mà coi như là không vì một cái mục đích tối thường mà đến đây là cầu nguyện cái gì quý vị? Cầu đủ thứ, xì sụp van xin đủ thứ cả. Những thứ thuộc về thế gian, chứ không phải vì cái mục đích vô thượng Bồ đề. Cũng đi niệm Phật trong đạo tràng này, cũng tới cũng xì sụp lại Phật, rồi cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật cho con trúng vé số, có không quý vị? Cầu Phật cho con thi đậu, cầu Phật cho con mạnh khỏe, cầu Phật cho con mua may bán đắt, rồi xì sụp mà và khấn nguyện mà van xin. Cái tâm đó là tâm gì quý vị? Tâm tà, phải không ạ? Ngược lại với tà là chánh, phải không ạ? Tà chánh, chân ngụy, chân tức là chân, chân thật, ngụy là dối trá. Có nhiều người cũng phát tâm đó, nhưng mà không phải là sự phát tâm chân thật. Ta phát sao mình cũng phát như vậy, hay vì ham danh mà phát, vì ảo tưởng về mình mà phát phát tâm nó một cách dễ hiểu vậy. Tưởng đâu mình là cái gì ghê gớm lắm, ôi xin ba cái đồ đó chuyện dễ dàng. Có nhiều người, nhiều chú vô chùa mà chuẩn bị tu đó ha, vô tin xin tôi xuất gia đó, tôi nói vô chùa cực lắm á, chịu đựng nổi không? Mà thật ra chùa tôi sướng lắm chứ không có cực dễ, nhưng mà đã khái mình hù vậy đó. Mình nói là thức khuya nè, dậy sớm nè, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da nè, oan ức thầy la không được cãi lại nè, vân vân, mình hù một số chuyện vậy đó. Bắt đầu dở giọng ra nói, con được gì với ba cái chuyện đó, thường quá rồi. Con ở ngoài đời người ta đánh, người ta đập, người ta chửi, người ta mắng, con gặp biết bao nhiêu chuyện là con vượt qua hết trơn. Ba cái gì đó là chuyện nhỏ, con sợ tu cái gì nó khó, chứ ba cái chuyện thức khuya dậy sớm làm lực cực khổ đối với con là không có quan trọng gì cả, dễ dàng. Đó là gì quý vị? Đó là dối đấy, bởi vì ảo tưởng về về mình mà dối. Thế mà chứ thực ra khi vô chùa nó không phải là như vậy. 3 x 7 = 21 là bao nhiêu là nó lòi ra hết trơn rồi, phải không quý vị? Khoan, coi như là kêu tại sao không về công phu, bữa nay con nhức đầu, ngày mai thì đau đau bụng, ngày mốt thì nhức răng, mà coi như là khi mà nó làm biến rồi nó đẻ nó đủ thứ bệnh hết trơn á. Nhưng mà cái ngày vô sinh thì nó ba cái chuyện đó với con quá dễ dàng. Nhưng mà bắt đầu vô tu rồi là khuya kêu về công phu là ngủ gáy lên gáy xuống rồi đủ thứ lý do đau đầu vô, đau bụng, nhức răng, sổ mũi gì đủ thứ thế cả. Cho nên cái chân á, đó là gì quý vị? Là cái chân chắc á, là cái thật á, nó phải được phát một cách mạnh mẽ. Còn ngược lại tức là sự dối trá, tà chánh chân ngụy, đại tiểu thiên thiên viên. Cái tâm đại đó là cái tâm rộng lớn, phải không ạ? Không có bị chùn bước trước tất cả mọi sự trở ngại, giống như trèo lên trên ngọn núi cao vạn nhằn vậy đó, mà vẫn không có bị nao núng cái tâm thức của mình. Người phát tâm mạnh mẽ như vậy thì cái đó là tâm, đó gọi là tâm đại, hả mà. Còn cái tâm mà vùng vặt mong cầu những quả vị nhỏ nhoi, mong cầu sự bình an cho bản thân mình, hay là tiêu ngày đoạn tháng để ru ngủ, để thoa dịu những cái nỗi thất bại đớn đau của mình trên đường đời đó, cái tâm đó tức là tâm tiểu, phải không quý vị? Có nhiều người bước ra đời gặp quá nhiều những cái sự éo le đi, trên trường danh lợi vinh liền dục, giữa cuộc trần ai khóc lộn cười mà, thấy mà ngao ngán quá rồi, cho nên mới vô chùa mới mượn lời kinh tiếng mỏ, thấy mà nương bóng Phật tổ để tiêu ngày đoạn tháng, để thoa dịu cái nỗi bất đắc chí trên đường đời, mà trong khi một ngày nào đó đã mơ mộng là sẽ có như là đầu đội đội trời chân đạp đất, thấy không? Mơ mộng những cái điều cao xa, mình sẽ trở thành cái này, mình học trở thành cái kia, mà rốt cuộc bị thất bại ê chề, cho nên mới vô chùa. Cho nên biến chùa trở thành cái gì quý vị? Biến chùa trở thành cái chỗ để mà thoa dịu nỗi thất bại của mình. Cho nên cái tư tưởng đó là tư tưởng gì quý vị? Yếm thế. Tư tưởng đó là tư tưởng bi quan. Người như vậy tu cũng không có được, đúng không quý vị? Khó lắm đó, chứ không phải chuyện dễ đâu. Cho nên nói tu là khó cái chỗ đó, chứ không phải là vô chùa tụng kinh gõ mỏ mà nó khó là khi đối diện với chính cái tâm thức của mình, cái tâm của mình nó như thế nào. Ngày xưa người ta nhìn vào chùa đó, người ta tưởng chùa là cái chỗ yếm thế, chỗ bi quan dành cho mấy bà già trầu á, phải không quý vị? Dành cho mấy người chán đời bất đắc chí á, dành cho mấy người bị chồng bỏ bồ đá rồi gì đó, phải không ạ? Chui vào chùa để tiêu ngày đoạn tháng. Hồi xưa quý vị xem câu chuyện như là chuyện tình Lan và Điệp rồi đó, giá hạn như vậy, phải không ạ? Những câu chuyện ngày xưa đó, người ta nhìn vào hình ảnh một ngôi chùa, người ta nhìn một vị sư ở trong chùa giống như những kẻ coi như là núp bóng Phật tổ để tiêu ngày đoạn tháng. Mà xin thưa quý vị ha, tu như vậy không có tu được đâu. Người ta đến chùa, người ta nghe giọng chung cái bon một cái là ta thấy thanh thoát nhẹ nhàng, phải không ạ? Còn mình nghe du giọng cái bon cái từ gì bao nhiêu phiền não á, tơ lòng nó lòng hồng ra đó, đâu có tu được quý vị. Chán đâu có tu được, buồn phiền không có tu được. Cho nên thầy muốn mới hay nói là chỉ có đại trường phu đó mới thực sự tu tập được, chứ cái tâm hẹp hòi nhỏ nhoi thì tu không có nổi. Rồi đại tiểu, đối lại với đại là tiểu, không ạ? Thiên và viên, thiên tức là thiên lệch một bên, còn viên tức là tròn đầy. Cái phát nguyện của người tu tập tròn đầy giống như trong cái nghi hồng danh sám hối buổi tối mình hay tụng đó. Vì quý vị, ngã kim phát tâm bất vì tỳ cầu nhân thiên phước báo, tức là không phải cầu cái phước báo của cõi trời cõi cõi người, không phải là cầu giàu sang trong cõi người, không phải cầu sung sướng như cõi cõi trời. Tu tập không phải cầu như vậy. Bất vì tỳ cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát cũng không duy y tối thượng thừa, chỉ nương vào tối thượng thừa phát bồ đề, đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nào đa la tam biểu tam bồ đề, nguyện cùng với tất cả chúng sanh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Đó gọi là phát tâm bồ đề, phải không ạ? Quý vị nghe về thấy thì sao? Thầy nói cao quá đúng không? Thầy nói về nó cao quá à, làm sao mà nổi. Đây mới là cái vấn đề mà thầy muốn đặt lại cho quý vị đây. Cái tâm chúng ta khi nghe tới cái nguyện đó không á, là chúng ta đã run rẩy rồi. Đừng nói tới chuyện khác. Nghe nói tới cái nguyện là cầu tối thượng vô thượng bồ đề, cầu Phật đạo và hóa độ chúng sinh, là mình đã trở nên run rẩy. Cái tâm này là, xin thưa quý vị đó, niệm Phật lâu ngày công đức nó cũng không được bao nhiêu. Cho nên sự tu tập phải phát tâm hết sức là mạnh mẽ. Tới đâu đó thì tới, không biết, nhưng cái tâm phát phải dõng mạnh. Tu là để làm gì? Mục đích phải rõ ràng. Nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Đạo Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Ngoài giải thoát không có đạo Phật. Phật là gì quý vị? Phật là một bậc đã hoàn toàn giải thoát. Cho nên thành Phật là gì quý vị? Là cái con đường giải trừ tất cả những phiền não đau khổ, chứ không có gì khác cả. Mình bây giờ mình đụng cái phiền não nào đó là mình bị sa lầy trong cái phiền não đó, mình chết dí ở trong cái vũng lầy phiền não đó. Vì sao vậy? Bởi vì mình chưa phát tâm bồ đề. Cho nên ai chửi một câu thì sao quý vị? Buồn, đúng không ạ? Cái buồn thì thôi cũng được đi, nhưng mà rồi cái tự nhiên ngày hôm nay buồn chút thôi, gió nó qua là hết buồn. Tối về cũng buồn, ngày mai cũng buồn, một tuần lễ sau cũng buồn, 5 năm cũng buồn, 10 năm cũng buồn. Sống để bụng chết mang theo đó, phải không ạ? Như vậy là mình chết dí trong cái vũng lầy phiền não, mình không vượt qua được cái phiền não. Mình giận ai một chút xíu thì sao quý vị? Mình cũng như vậy à, tăng hận bất cách túc, người tu giận không để qua đêm. À, mình giận ai thì thôi, hết năm này tới tháng nọ vẫn còn giận. Thế thì sao gọi là gì quý vị? Giải trừ phiền não. Mà trên cầu Phật đạo là gì quý vị? Không có gì khác hơn là giải trừ tất cả phiền não. Còn mình để cho phiền não đó nó dẫn dắt mình xa lầy, mình lún sâu trong cái vũng lầy phiền não thì làm sao mà tu tập được quý vị? Làm sao đó có một niệm phiền não nào khởi lên thì trong một câu niệm Phật mình phải làm cho nó tiêu. Bây giờ mình đến đây mình tu niệm Phật là để làm gì quý vị? Để giải trừ phiền não trước hết đã, để chuyển hóa những phiền não nghiệp thức của mình. Mình đang buồn hả quý vị? Niệm để làm gì quý vị? Để cho nó hết buồn, chứ không phải niệm gặp rồi bắt đầu á mô di đà phật. Buồn quá à. À, ai mà thấy cái người niệm Phật kiểu đó chắc họ không dám tu đâu quý vị hả? Tu niệm Phật gì mà cứ lo tới cái chuyện chết, lo cái chuyện buồn, nghĩ tới một cái gì đó toàn là bi quan yếm thế. Làm sao mà người ta gặp được một người tu niệm Phật đó là người ta hân hoan lên liền? Bởi vì cuộc đời người ta bế tắc quá rồi, phải không quý vị? Cuộc đời người ta không có lối thoát rồi, người ta đã bứt đầu bứt tai. Cho nên á, mình niệm một câu Phật đó, mình giúp cho người ta thoát ra khỏi cái đau khổ đó, cái phiền não nào đó, người ta trở nên hân hoan, người ta trở nên vui vẻ ra. Người thực sự biết niệm Phật là lúc nào cũng có một nụ cười tươi trên môi. Người thực sự biết niệm Phật là luôn luôn có một ánh nhìn từ bi và thương yêu đời sống. Có thể dâng trọn đời sống này cho từng phút giây của phiền não đau khổ của mọi người, đem cái tâm để chuyển hóa tất cả. Cho nên gặp một người đúng nghĩa là người biết tu thì người ta cảm thấy rằng người ta có thêm được năng lượng, người ta tìm ra được một lối thoát, người ta cảm thấy an nhàn tự tại. Chứ đâu mà gặp một cái người niệm Phật cái nó chạy chắc tôi buồn quá, chắc tôi cũng niệm Phật với chị cho vui, cho anh đỡ. Nói chung là họ nghĩ tới chuyện niệm Phật giống như là một cái gì đó là ru ngủ, là yếm thế, là bi quan, là chán đời. Điều đó là điều hoàn toàn sai, sai lầm. Chứ quý vị đừng có nghĩ tới thành Phật đạo, tức là thành cái ông Phật ngồi leo lên kia cái bàn mà ngồi đó. Nghĩ như vậy thì nó không được chính xác lắm đâu quý vị. Con đường á, trở thành Phật đạo đó, là con đường chuyện hóa giải những phiền, phiền não, những đau, đau khổ, để đạt đến một cái sự tự do hoàn toàn, vắng lặng, dứt bật cái phiền, phiền não, không còn một chút đau, đau khổ, chỉ còn một cái gì quý vị, chỉ còn một niềm vui, cho đến rất vui, phải không ạ? Hết sức là vui. Hết sức vui có nghĩa là gì quý vị? Tiếng Hán gọi là gì? Hả? Hết sức vui là sao? Vui là gì? Chữ Hán là gì quý vị biết không? Là lạc. Mà rất là vui là gì? Là cực lạc chứ có gì đâu, phải không ạ? Tức là không còn phiền não nữa, không còn đau khổ nữa, tức là cực, cực lạc. Rất là đơn giản như vậy thôi. Cho nên mình phải phát tâm mạnh mẽ, mình xem thử mình đang nằm trong cái phần nào đây. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Mình xem thử mình tà hay là mình chánh, mình chân hay là mình ngụy, mình đại hay là mình tiểu, mình thiên hay là mình viên. Phải xét lại cho lại cái sự tu tập của mình lại. Chứ quý vị đừng có cái cảm giác là đến đây để mà gì quý vị, để mà tiêu ngày đoạn tháng, hoặc là ở nhà buồn quá bây giờ đi chùa tu cho nó vui. Nó hoàn toàn nó không phải như vậy. Phải phát tâm mạnh mẽ, nhận thức cho rõ về về mình. Đó là thầy nói về những cái hình tướng của sự phát, phát tâm. Bây giờ thầy nói đến cái lý do của việc phát, phát tâm. Đây mới là cái nội dung chính thầy giảng buổi chiều hôm nay. Lý do của việc phát tâm bộ Bồ Đề, nó có đến 10 lý do. Quý vị nghe cho kỹ ha. Thứ nhất là gì quý vị? Vì báo đáp ân đức của chư Phật mà phát tâm bộ Bồ Đề. Thứ hai là vì báo đáp công ơn của cha mẹ mà phát tâm bộ Bồ Đề. Thứ ba là vì báo đáp công ơn của thầy tổ mà phát tâm bộ Bồ Đề. Thứ tư là vì gì quý vị? Thứ tư là vì báo đáp công ơn của thí chủ mà phát tâm Bồ Đề. Thứ năm là vì báo đáp công ơn của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ sáu đó là vì cái khổ của sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Thứ bảy á là vì gì quý vị? Vì sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ Đề. Thứ tám là vì tôn trọng tánh linh tự kỷ mà phát tâm Bồ Đề. Thứ chín là vì cầu sanh tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề. Và thứ mười đó là vì để cho pháp được lưu hành rộng rãi trên thế gian này mà phát tâm Bồ Đề. Đó là 10 lý do của việc phát tâm. Bây giờ thầy sẽ từng từ để phân tích cho quý vị nghe.
Nói sư cô gì hết pin đó.
Cho nên là quý vị phải biết rõ 10 lý do mà chúng ta phát tâm Bồ Đề. Lý do thứ nhất mà thầy muốn nói với quý vị đó là gì quý vị? Vì báo đáp công ơn của Đức Phật mà phát tâm Bồ Đề. Cái vấn đề này nó hơi khó đấy ha. Hơi khó đấy. Vì sao nó khó? Bởi vì mình biết ông Phật ông có ơn gì với mình hay không. Mình với Phật thấy xa lắc à. Tới chùa Quan Âm này thấy ông Phật cũng ngồi túc ở trên cao đó, ông cũng nhìn xuống nữa thôi. Rõ ràng mình không thấy cái giá trị đặc biệt, cái công ơn của Đức Phật đối với mình. Cho nên mình lạy Phật nó cũng không có thành kính, đúng không ạ? Không có tha thiết. Mình không hiểu rõ được giáo pháp của Đức Phật, cho nên mình cái mơ hồ tưởng Đức Phật giống như là một cái ông thần á, để mình đến đây mình van xin, mình cầu nguyện. Giữa mình với Phật nó xa vời. Mình không thấy được Phật ở trong tâm của mình, và mình không thấy ông Phật ông cho mình được cái gì, đâu là cái ơn lớn của Đức Phật đối với nhân loại thì mình không biết. Cho nên á, mình không có phát tâm mạnh mẽ là báo đáp ân đức của chư Phật. Bây giờ thầy muốn nói với quý vị, phân tích sơ để quý vị thấy. Khi quý vị trước khi Đức Phật ra đời đó, thì cả nhân loại đó bị chìm đắm trong sự nô lệ bởi thần linh. Nô lệ bởi thần linh. Bởi vì mình cứ thấy là cuộc đời này nó những cái khó khăn chúng ta không biết gửi gắm vào đâu, cho nên chúng ta mới xì xụp van xin cầu nguyện, và chúng ta biến ông Phật trở thành một vị thần. Tới khi Đức Phật ra đời đó, Đức Phật tuyên bố gì quý vị? Con người là chủ nhân những nghiệp mình của mình, và cũng là kẻ thừa từ tất cả những nghiệp gì mà mình gây tạo. Quý vị nghe rõ mà, con người là chủ nhân những nghiệp mình của mình, và cũng là kẻ thừa từ tất cả những nghiệp gì mà mình gây tạo. Bây giờ đó, sự đau khổ hôm nay đó là do ai quý vị? Do ai? Do chính mình, chứ không do cái ông thần nào có quyền ban phước giáng họa cho mình cả. Hôm nay mình xấu hay là mình đẹp, mình giàu có hay là mình nghèo hèn, mình thông minh trí tuệ hay là mình ngu sửng, là do ai quý vị? Cũng do chính bản thân của mình, chứ không do ai khác cả. Đức Phật là người chỉ ra được cái điều đó cho nhân loại. Cho nên nếu quý vị chỉ cần tin sâu nhân quả là quý vị sẽ có cái con đường để giải trừ những phiền não đau khổ của mình, mà không còn trông chờ vào bất kỳ một thần linh, một đấng tạo hóa, một thượng đế, một chúa trời nào cả. Tất cả sự đau khổ là do mình đấy. Hạnh phúc cũng bởi mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú mới nói: thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, địa ngục bởi ta, thiên đàng bởi ta, hạnh phúc bởi ta, đau khổ cũng bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Đó là cái giá trị rất là nhân bản mà Đức Phật đã trao trả lại cho con người của chúng ta. Cho nên á, quý vị tin sâu nhân quả thì quý vị biết rằng khi mình có tu là mình có hưởng thôi, không có hề bất công trong sự tu tập của chúng ta. Đây là cái ơn của Đức Phật dành cho chúng ta đó, ban cho nhân loại đó. Đức Phật là người giáo chủ duy nhất trong nhân loại, chỉ cho chúng sinh thấy rằng tất cả mọi hạnh phúc và đau khổ là do chính con người, chứ không do bất kỳ một đấng quyền năng nào khác ngoài con người. Cho nên mình sống á, mình không trông chờ, mình tu tập mà mình không cầu mong ở ai cả, mà mình chỉ quay về để tu tập nơi chính bản thân của mình. Mình bỏ ác mình làm lành, bỏ tà trở về chánh để tìm sự an lạc hạnh phúc cho mình. Ai tu nấy lấy hưởng, đó là điều Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Cái ơn đó nó vô cùng lớn lao. Chứ còn không đó, 2/3 nhân loại bây giờ người ta vẫn á đem cái đời sống của mình gửi nơi á những cái tà thần, nô lệ bởi những cái thần linh ở bên ngoài. Chỉ có Đức Phật mới là người chỉ cho chúng ta đó, sự đau khổ hay hạnh phúc là do chính bản thân của mình. Mà Đức Phật đó cũng là một chúng sinh như chúng ta quý vị ha. Rồi Ngài làm gì quý vị? Ngài cũng trải qua bao nhiêu kiếp tu nhân, thực hành biết bao nhiêu công hạnh từ lời tha tới khi chứng được vô thượng Bồ Đề, mới đem tất cả những giáo pháp đó chỉ dạy lại cho chúng ta. Những giáo pháp xuất thế như là tứ diệu đế, như là thập nhị nhân duyên, như là bát chánh đạo, để chúng ta biết, để mà chúng ta tu tập. Đó là cái ơn rất là lớn của Đức Phật đối với mình. Mà nhiều khi đó chúng ta là con Phật mà chúng ta không thấy được cái điều đó. Không thấy được điều đó là một cái điều rất là đáng tiếc quý vị ha. Không thấy được cái ơn của Đức Phật đối với mình, không thấy được cái phước báo của Đức Phật dành cho mình, đó là điều rất là đáng tiếc. Ở đây nó mang tính chất một thứ niềm tin mang tính tôn giáo thôi. Nhưng nếu quý vị lạy Phật, cảm cho nghe cho hết được những lời dạy của chư Phật về con người của mình, về đời sống của mình, thì quý vị thấy cái ơn của Đức Phật của mình nó mới lớn lao như thế nào. Cho nên á, có nhiều khi tôi và khuyên các Phật tử đó, bây giờ quý vị không biết tu cái gì ha, quý vị chỉ cần tu một pháp đơn giản thôi, đó là lạy Phật để báo đáp công ơn của Đức Phật thôi. Đó là một cái phước báo vô cùng lớn lao. Chúng ta đó vì không thấy được cái ơn đó của Phật, cho nên chúng ta ít lạy Phật quá quý vị ha. Con người chúng ta ít lạy Phật quá. Bây giờ quý vị phải phát tâm mạnh mẽ để mà lạy Phật. Mỗi ngày đó thì ít nhất chúng ta phải dành một thời gian nhất định nào đó để lạy Phật. Không tụng kinh, không trì chú cũng được, nhưng mà lạy Phật, nếu một ngày mà không lạy thì cảm thấy là thiếu sót. Tôi có khuyên một số Phật tử ở bên Mỹ quý vị ha. Bây giờ đó họ cũng hay lắm, sáng dậy vợ chồng trước giờ đi làm đó, thì họ đến trước bàn Phật họ lại ba lại rồi họ mới đi làm. Chiều họ đi làm về Thì mới cứ bước vô nhà là cái việc đầu tiên là họ bỏ sách bỏ đồ xuống, họ bước tới bậc Phật, họ lạy ba lạy cảm ơn Đức Phật đã cho mình được sống một ngày như thế, một ngày trọn vẹn ý nghĩa của mình. Hồi nào giờ mình sống cho ai không á? Mình sống cho thần linh, mình sống cho những cái ảo tưởng mù quáng của đời sống. Bây giờ Đức Phật chỉ ra rằng cái hạnh phúc hay đau khổ là ở nơi nên mình, đó là cái ơn rất là lớn của Đức Phật đối với nhân loại. Mình phải lại Phật. Đó là chưa nói Đức Phật lịch sử đó, Ngài đã bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiện thiền tòa để chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh, rồi suốt 49 năm đi thuyết pháp để hóa độ cho chúng sinh, độ cho tất cả mọi căn cơ, mọi hạng người, để giáo pháp bây giờ đã được tồn tại cho đến ngày hôm nay và lan tràn khắp 5 châu 4 biển. Cái ơn như thế của Đức Phật đối với mình rất là lớn. Mình hàng Phật tử mà nhiều khi mình đến lại Phật, nhưng mình với Phật nó xa lạ lắm, nó không có được cái, mình thấy mình với Phật không có bà con gì cả, mình thấy mình với Đức Phật nó ngăn cách, nó vời vời nghiêm trùng đó. Người như vậy rất là khó tu. Đó là một cái sự thiếu sót rất là lớn của người vì tu. Cho nên quý vị phải cố gắng quán sát để nhận cho ra được cái ơn của Đức Phật đối với mình. Mà cái lý do đầu tiên để phát tâm Bồ Đề là vì gì quý vị? Vì báo đáp công ơn của Đức Phật mà phát tâm Bồ Đề, thấy không ạ? Cái lý do thứ hai để chúng ta phát tâm Bồ Đề, điều chỉnh cái máy một tí. Lý do thứ hai là gì quý vị? Vì báo đáp công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề, phải không quý vị? Báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ có ơn gì với mình không? Mình cứ nghĩ đơn giản là sinh ta ra nuôi ta lớn lên, đó là cái ơn không ạ? Mình cứ rỉ rả là công đức sinh thành làm con phải hiếu đó, không ạ? Mình nghĩ cái ơn đó là ơn của thế gian, của trong một đời. Mình nghĩ như vậy nên mình không thấy được cái lớn công ơn của cha mẹ. Quý vị phải biết rằng đó, không phải ngẫu nhiên mà mình làm con của ông này, ngẫu nhiên mình làm con của bà kia, phải không quý vị? Có phải ngẫu nhiên không? Đời nó không có gì ngẫu nhiên cả. Mà do đâu quý vị? Do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ mình mới làm con của ông này, mình làm con của bà kia, đâu có cái gì tự nhiên đâu. Nhiều khi quý vị cứ quán sát, quý vị sẽ thấy tại sao hàng tỷ người đàn ông trên thế giới mình không làm con ai, mình lại làm con của ông này. Tại sao? Biết bao nhiêu người đàn bà trên thế giới mình không làm con ai, mình làm con của bà này. Tại sao? Bởi vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp ràng buộc, phải không ạ? Cho nên kiếp này mình làm con của cha, làm con của mẹ. Giữa cái nghiệp thức của mình và nghiệp thức của cha mẹ tương ưng với nhau, cho nên mới gieo vào trong bào thai của mẹ, chứ đâu có phải là ngẫu nhiên, đâu phải tự nhiên mình gieo vào bào thai. Mà quý vị biết không, biết bao nhiêu là sinh linh có thể sinh ra cùng một ngày trên thế giới này, nhưng mình là chui vào trúng ngay bào thai của bà mẹ mình đó. Cho nên thật ra đó, giữa cái ơn và cái nhân duyên giữa mình và cha mẹ nó lớn lao vô cùng, mình không thể nào hiểu nổi. Đức Phật dạy là chúng sinh là gì quý vị? Là mê mờ trước nghiệp lực của mình không hiểu nổi. Chỉ nhờ chư Phật dạy chỉ cho mình thấy là công ơn của cha mẹ lớn lao, phải không quý vị? Cái điều này nó hết sức quan trọng. Cho nên quý vị nên nhớ là chư Phật, chư vị Bồ Tát trong 3 đời 10 phương vì một chữ hiếu mà phát tâm tu hành, thành tựu quả vị giác ngộ và hóa độ chúng sinh, cùng xuất phát từ cái chữ hiếu. Cho nên trong kinh mới nói tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc được cái đạo đồng với chư Phật thì việc làm đầu tiên là phải lo hiếu dưỡng sông năng, hiếu dưỡng cha mẹ của mình. Đó là nói một cách hạn hẹp đó quý vị ha, chứ chưa phải nói lớn đâu. Nói rộng ra thì như thế nào quý vị biết không? Nói rộng ra thì như thế nào? Bất kỳ một chúng sinh nào mà chúng ta đã gặp được trong cuộc đời này cũng đều từng là cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là tất cả quý vị ngồi đây đó, đều đã từng là cha mẹ của tôi. Quý vị có tin không?
Có tin không ạ?
À, bán tín bán nghi vào nửa tin nữa, nửa ngờ, phải không ạ? Vì mình là mê mờ, mình không biết, cho nên á Đức Phật mới chỉ cho mình thấy. Và khi mình thấy ra điều này rồi đó, đời sống của mình nó thênh thang lắm quý vị. Đời sống của mình nó đẹp lắm. À, không bao giờ mình dám nuôi một cái ý niệm nào gia hại đến một chúng sinh nào, bất kỳ một ai, bởi vì ai cũng là cha mẹ của mình. Từ khi mẹ tôi mất đấy, tôi cảm được điều này lớn lao lắm. Thế bây giờ tôi nhìn ai tôi thấy cũng như mẹ tôi cả, tôi nhìn ai tôi thấy cũng giống như cha tôi cả. Cho nên bất kỳ ai tôi cũng thấy yêu thương, bất kỳ ai tôi cũng phải có bổn phận báo hiếu cho họ bằng cách này hoặc là bằng cách khác. Và cuộc đời sống trong ý niệm đó mình thấy nó hạnh phúc vô cùng luôn quý vị. Bởi vì mình không có thù hận, đúng không quý vị? Mình không có ai oán, mình biết rằng không biết cái nghiệp gì do nhân duyên vì đâu mà mình gặp người này, mình gặp người kia. Cho nên nhìn thấy ai cũng như mẹ của mình, nhìn thấy ai cũng như cha của mình, mà đời sống nó hạnh phúc lắm. Chúng ta phải tập thấy như thế. À, vì muốn báo đáp cái công ơn của tất cả thà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mình hay gọi là cửu hiền thất tổ này vậy ha. Cửu hiền thất tổ là quá quá rõ. Cái nghĩ đến cái nỗi khổ của tất cả cha mẹ mình, mà mình phải đem cái tâm tu tập để mà chuyển hóa. À, do đâu mà có cha, do đâu mà có mẹ? Cha là ai, mẹ là gì? Vì sao mà lăn lộn trong sinh tử luân hồi, lộn ra lộn vào, làm cha làm con, làm vợ làm chồng là vì đâu? Trong kinh giải như thế nào quý vị? Do vô minh và do tham ái mà làm cha mẹ lẫn nhau, chứ không có gì khác cả quý vị hết. Do vô minh và do tham ái mà làm cha mẹ lẫn nhau. Cho nên muốn gì, muốn báo đáp công ơn của cha mẹ là phải làm gì quý vị? Phải chuyển hóa được cái vô minh phụ và cái tham ái mẫu. Bởi vì vô minh là cha, tham ái là mẹ. Do vô minh, do tham ái mà có sự sanh tử luân hồi. Báo đáp công ơn cha mẹ tức là báo đáp cái vô minh phụ và cái tham ái mẫu đó, chuyển hóa từ vô minh trở thành gì quý vị? Trở thành giác ngộ. Từ tham ái trở thành thanh tịnh. Đó mới là cái nghĩa sâu sắc của việc báo đáp công ơn cha mẹ. Ngày xưa Đức Phật cùng với đoàn đệ tử đi đến thành Vương Xá trong kinh Vu Lan, quý vị nhớ không? Gặp đống xương khia bỏ đấy lâu lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Trong kinh Vu Lan quý vị nhớ không? Đức Phật nhìn thấy đống xương, Đức Phật sụp lại ba lạy. Người ta mới hỏi, Ngài A Nan mới hỏi đệ tử Đức Phật á, thì giả Ngài A Nan hỏi á, tại sao Phật lại lạy đống xương? Ngài là đấng cha lành của bốn loài mà. Ngài là gì quý vị? Thiên nhân chi đạo, đạo sư tứ sanh chi từ phụ mà, tại sao là Ngài là đi lạy cái đống xương đó? Đức Phật mới nói sao quý vị? Bởi vì trong đống xương đó có cha ta, mẹ ta, hoặc sanh ta, hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân đời trước bây giờ còn đâu. Do tham ái, do vô minh mà nước mắt và máu của chúng sinh á chảy ra còn nhiều hơn nước bốn biển, xương thịt của chúng sinh còn chất cao hơn núi Tỳ Phú La ở thành Vương Xá, thấy không ạ? Và nhìn thấy chúng sinh á trôi lăn triền miên trong sanh tử, lăn lộn ra hoài bao nhiêu kiếp như vậy đó, mà tự nhiên Đức Phật rơi lệ. Đức Phật khóc khi nhìn thấy đống xương, thấy không ạ? Vì cảm thương cho cái nỗi vô minh và đau khổ của chúng sinh. À, và mẹ của mình đã khổ với mình bao nhiêu kiếp rồi quý vị biết không? Cũng một cái thân này thôi mình làm khổ bao nhiêu bà mẹ rồi quý vị biết không? Mình biết, mình đếm không nổi. Cho nên tôi hay giảng cái kinh Sajila đó. Có một lần tôi đọc trong đại tàng, có các bạn kinh rất là đặc biệt, là có một chú tiểu cùng với một sư phụ, một hôm đi vào trong rừng ngồi thiền. Thì đang ngồi thiền vậy đó, gió thổi hay hay vậy đó, tự nhiên chú tiểu bật lên cười. Nghe chú tiểu cười, cái ông sư phụ ông vòng quanh, ông thấy ủa, ông quay lại ông la chú tiểu á, tại sao ông lại cười ta, tại sao ông lại cười ta? Thì chú tiểu nói, dạ con đâu, bạch thầy, con đâu có dám cười sư phụ đâu. Thì ông sư phụ ông nói sao quý vị biết không, ngồi đây xung quanh không có ai trên, tự nhiên ông cười là ông cười tôi chứ ông cười ai. Chú tiểu mới nói là dạ con cười cái thân của con, bạch sư phụ, là con trong cơn thiền quán con chứng được quả Tu Đà Hoàn, và con nhìn thấy được năm bà mẹ liên tiếp trong năm đời của con. Bà mẹ thứ nhất á, đẻ con ra đó, mới vừa đẻ ra cái con chết đi, con mới đầu thai vào làm con của bà mẹ thứ hai, cũng mới có thai được mấy tháng thì con sảy thai con chết, con đầu thai vào một bà mẹ thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Năm bà mẹ liên tiếp là năm bà mẹ của một mình con. Cho nên á, bởi vì thời gian mới đẻ ra chết mà, 1-2 tuổi chết mà, cho nên thời gian nó rất là ngắn. Cho nên thực ra năm bà mẹ đó ở đâu quý vị? Ở cùng chung một làng. Rồi một hôm vô tình á, năm bà mẹ đó ra ngồi biển, ngồi bờ biển ngồi chơi. Ngồi chơi với nhau thì cái bà mẹ thứ nhất bà mới than nè, chúng tôi mà thằng con tôi mà nó sống mà bây giờ này nó cao lớn, nó đẹp lắm, nó đỏ hỏn hỏn, nó dễ thương vô cùng luôn, khuôn mặt của nó khôi ngô tuấn tú đẹp làm sao đâu á. Bà than xong cái bà khóc, bà buồn, bà nhớ đứa con bà khóc. Cái bà mẹ thứ hai á, nghe bà thứ nhất khóc á, cũng buồn, cũng tủi, cũng nói tôi cũng có thằng con á, trời ơi đi khám thai là nó đẹp mà nó nhìn á, đỏ nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Nó mà nó sinh ra đó hả, nó bây giờ nó đã lớn, đã cao chừng đây rồi, nó cũng biết đi, biết chạy, biết cười, biết nói rồi. Gia đình tôi vô phước, hiếm muộn có được cái bào thai đó, có được đứa con đó rồi nó cũng chết. Thế mà rồi cái bà thứ ba bà nghe bà cũng than, bà cũng kể chuyện. Bà thứ tư nghe rồi cũng kể chuyện về thằng con trai của mình. Bà thứ năm cũng kể về người con trai rất là dễ thương của mình. Ba bà, năm bà kể xong rồi năm bà ngồi khóc vì nhớ con. Mà thật ra con của bà là, của năm bà là ai quý vị? Là cái chú tiểu đang ngồi trong rừng đó. Trong cơn thiền quán, chú tiểu chợt nhớ lại, chợt thấy lại được hình ảnh năm bà mẹ của mình. Mà chú buồn cười. Chú cười cái gì quý vị biết không? Cười cho cái thân phận của mình. Đấy, lăn lộn ra vào làm khổ biết bao nhiêu bà mẹ. Cho nên kiếp này chú quyết tâm tu học để không làm khổ bà mẹ nào nữa. Đó là câu chuyện trong kinh Sajila đó quý vị không ạ? Nếu không có trí tuệ của Phật để chỉ cho chúng sinh thấy rõ thì chúng sinh đúng là mê mờ với nghiệp lực. Nhiều khi cha mẹ ở cùng nhà với mình mà mình không biết, quý vị có tin không? Nhiều khi cha mẹ của mình lẩn quẩn đâu hàng xóm đó mà mình đâu có biết. Lăn lộn sinh tử nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên người tu tập phải phát tâm mạnh mẽ là vì báo đáp công ơn của cha mẹ. Bởi máu và nước mắt đã đổ ra nhiều hơn nước bốn biển, xương thịt chất cao hơn núi Tỳ Phú La ở thành vương xá, đã khổ biết bao nhiêu vì thân của mình. Cho nên người tu tập phải nguyện làm sao tu hành để chuyển hóa, để giúp cho cha mẹ được an lạc nhẹ nhàng. Cho nên chỉ có trong kinh Phật mới nói như thế. Dù cho một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, đi khắp năm châu bốn biển cũng chưa phải là hiếu. Để cho cha mẹ đại tiền tiểu tiền đi thân mình, dùng các thứ thân chân hào hải vị nấu lên để cúng dường cho cha mẹ, dùng những thứ âm nhạc thường diệu tấu lên để cúng dường cho cha mẹ, người như thế chưa phải là người con có hiếu.